Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Con trai tôi đã lớn lên trong miền tịnh thổ của Đại Pháp. Bài viết của Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 12 năm 2022. Chồng tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1999. Lúc đó con trai tôi lên 4, giờ cháu 26 tuổi rồi. Lớn lên trong một gia đình đều là học viên Đại Pháp, cháu rất vui vẻ và khỏe mạnh. Cháu chưa bao giờ cần uống một viên thuốc nào. 1. Đắc Đại Pháp. Chúng tôi luôn chú ý giáo dục con trai các giá trị văn hóa truyền thống. Khi cháu còn nhỏ, chúng tôi thường bật băng thu âm các câu chuyện về thành ngữ Trung Hoa. Chẳng mấy chốc, cháu đã có thể tự kể lại nhiều câu chuyện. Khi đi học mẫu giáo, con trai tôi đã may mắn được học lớp có cô giáo là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một hôm, con trai tôi luyện một số động tác luyện công của Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi xem. Cháu nói cô giáo cháu dạy ở lớp. Chồng tôi và tôi đã nhận ra rằng tu luyện Đại Pháp sẽ là nền giáo dục tốt nhất đối với con trai mình. Chúng tôi bắt đầu dạy cháu các bài thơ trong Hồng Ngâm. Cháu cũng thường xuyên nghe các bài giảng của sư phụ. Nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp đã bén rễ rất sâu trong tâm cháu. 2. Lựa chọn giáo dục của chúng tôi. Các bậc cha mẹ ở Đại Lục thường mong con họ sẽ nổi bật trong nền giáo dục định hướng thi cử. Nhiều cha mẹ đầu tư rất nhiều tiền và bắt con họ phải học thêm rất nhiều. Kết quả là cả cha mẹ và con cái đều kiệt sức và mòn mỏi. Khi con trai tôi đến tuổi đi học, cháu đã có thể đọc được tất cả các bài thơ trong Hồng Ngâm. Cháu cũng đã biết nhiều chữ Hán và có thể đọc được sách thiếu nhi. Không giống như hầu hết các bậc cha mẹ, chúng tôi chọn không đăng ký cho con tham gia bất kỳ lớp học thêm nào hay khóa luyện thi nào. Chúng tôi muốn con mình lớn lên và học một cách tự nhiên và vui vẻ. Một số người thân và bạn bè không hiểu chúng tôi và cho rằng chúng tôi là bậc cha mẹ vô trách nhiệm hoặc buồn xỉn. Thực ra, chúng tôi tin chắc rằng nuôi dưỡng tinh thần và đạo đức cho trẻ là quan trọng nhất. Chúng tôi chú trọng việc cháu học các kỹ năng hơn là kết quả các bài kiểm tra và thứ hạng trong lớp. Năm lớp 3, chúng tôi đã đăng ký cho cháu vào một lớp học tiếng Anh sau giờ học ở trường. Đại Pháp đã ban cho con trai tôi trí huệ và một trí nhớ phi thường. Cháu có thể nhớ được các từ tiếng Anh sau 2 lần đọc. Khả năng ngôn ngữ mạnh mẽ của cháu đã đặt một cơ sở vững chắc để cháu đi du học sau này. 3. Thoái Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tẩy não người Trung Quốc từ nhà trẻ. Trẻ em trường tiểu học bị yêu cầu gia nhập đội thiếu niên, một tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Học sinh trung học cơ sở thì bị yêu cầu gia nhập đoàn thanh niên. Khi bắt đầu đi làm, họ được khuyến khích gia nhập Đảng Cộng sản. Khi gia nhập các tổ chức này, người ta đều thề cống hiến cuộc đời mình cho Đảng Cộng sản. Không lâu sau khi vào cấp 2, con trai tôi về nhà với mẫu đơn xin vào đoàn thanh niên và nói rằng học sinh nào cũng phải điền vào cái đơn đó. Chúng tôi đã hỏi liệu cháu có muốn gia nhập vào cái thứ đó không? Cháu nói, không, con không muốn. Nhưng thầy cô nói rằng không vào đoàn thì khó có thể học lên cao hơn. Chồng tôi và tôi bảo với cháu rằng giáo viên của cháu nói gì cũng không được tính, rằng sư phụ sẽ an bài cuộc đời cho cháu. Hôm sau, chồng tôi đã đến trường con tôi để nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Anh đã hỏi giáo viên rằng, việc vào đoàn thanh niên là tự nguyện hay bắt buộc? Giáo viên trả lời đó là tự nguyện. Chồng tôi nói, vậy thì con trai tôi sẽ không vào. Con trai tôi là học sinh duy nhất không vào đoàn ở trường trung học. Một giáo viên đã gọi con trai tôi lên văn phòng và cảnh báo nếu không phải là đoàn viên thì rất khó vào đại học. Lúc đó, hiểu được bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, con trai tôi đã khẳng định với giáo viên rằng dù thế nào cháu cũng sẽ không vào đoàn. Không còn ai yêu cầu con trai tôi gia nhập các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Cháu vẫn tiếp tục suôn sẻ học lên thạc sĩ. 4. Uy lực của Đại Pháp. Hồi cấp 2, một hôm đi học về, con trai tôi nói rằng sáng hôm đó cháu bị bánh xe taxi chèn qua chân. Tôi lập tức xem, nhưng thấy nó vẫn bình thường. Cháu kể, tai nạn xảy ra ở khu vực lối vào trường, lúc đang đông nghịt người. Người lái xe đã rất sợ hãi và đề nghị chở cháu tới bệnh viện. Một số phụ huynh ở đó cũng giúp cháu đi ngay. Nhưng cháu nói rằng cháu ổn và để người lái xe rời đi. Tôi đã khen ngợi cháu và hỏi cháu có bị đau không. Cháu nói là không. Tôi rất vui vì con trai mình đã có chân thiện nhẫn trong tâm. Tôi biết sư phụ đã bảo hộ con trai mình. Việc tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng. Nếu bạn không tiến lên thì bạn sẽ thụt lùi. Khi con trai tôi học trung học, chúng tôi đã có phần giải đãi trong tu luyện. Lập tức, các kết quả kiểm tra của cháu giảm sút. Giáo viên của cháu đã nói chuyện với tôi và gợi ý chúng tôi đăng ký cho cháu học phụ đạo sau giờ học ở trường. Giáo viên tiếng Trung của cháu nói rằng cháu cần phụ đạo kỹ năng viết. Không giống phần lớn các cha mẹ tại Trung Quốc, chúng tôi không bao giờ đăng ký cho con trai học thêm ngoài giờ. Tôi đã hỏi con trai mình liệu cháu có muốn học một lớp không, vì giáo viên của cháu đề xuất việc đó. Cháu nói là không. Tôi nói với con, mẹ có một ý tưởng cải thiện kết quả của con mà không cần phải học thêm bất kỳ lớp nào. Con phải tập trung cao trong lớp học, đi học về. Con hãy nghe các bài giảng của sư phụ, con sẽ vẫn có thời gian dành cho mình. Con nghĩ sao? Con trai tôi đã đồng ý thử làm theo ý tưởng của tôi. Ngày nào cháu cũng nghe bản thu âm các bài giảng của sư phụ. Thỉnh thoảng cháu cũng đọc chuyển pháp luân. Cháu biểu đạt sự thành kính vô cùng đối với Đại Pháp. Cháu thường rửa tay cẩn thận trước khi cầm vào sách Đại Pháp. Và cháu đề xuất chúng tôi cũng phải làm như vậy. Cháu rất tập trung trong lớp học. Kết quả học tập của cháu cải thiện nhanh chóng. Đại Pháp đã ban phúc cho con trai tôi và cấp trí huệ cho cháu. Cháu trở thành một học sinh điển hình của cả khối. Bài cháu viết chính trực và đầy từ bi. Giáo viên của cháu đã khen ngợi. Bài viết của em nổi trội so với thế hệ của em. 5. Đi du học. Sau khi tốt nghiệp trung học, con trai tôi đã được nhận vào một học viện ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, cháu đã ra nước ngoài để lấy bằng thạc sĩ. Trong thời gian rỗi, cháu đã dạy kèm tiếng Trung cho trẻ em. Có một học sinh cứng đầu không thích học và thường gây rắc rối cho cha mẹ bé. Con trai tôi đã rất tử tế và nhẫn nại. Sau một thời gian, kỹ năng tiếng Trung của cậu bé đó đã cải thiện rất nhiều. Cha mẹ cậu bé đó rất vui. Vào ngày sinh nhật cháu, cậu bé ấy đã tặng cháu quà sinh nhật mua bằng tiền tiết kiệm của mình. Cậu viết cho con trai tôi. Anh là người thầy tốt nhất. Nhiều học sinh rất thích các câu chuyện lịch sử của Trung Quốc, nên con trai tôi hay kể cho chúng một số câu chuyện và nhân vật lịch sử nổi tiếng từ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký. Trong 18 tháng học tập ở nước ngoài, con trai tôi đã viết hơn 30 bài báo khoa học. Năm 2020, cháu tốt nghiệp và đã được mời làm cho một công ty tốt, mặc dù khi đó đang giữa đại dịch. Lớn lên trong miền tịnh thổ của Đại Pháp, con trai tôi luôn tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Cháu tốt bụng, chân thành, dũng cảm và thông minh. Gia đình chúng tôi nhờ đại pháp mà được phúc báo. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ. Tôi chia sẻ ở đây câu chuyện về con trai mình với hy vọng là nhiều người hơn nữa sẽ biết Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thầy Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.